Chính phủ Việt Nam hôm 3 tháng 9 ban hành nghị định cho phép các lực lượng tuần tra biển sử dụng vũ khí để truy đuổi các tàu nước ngoài vi phạm luật pháp Việt Nam trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Theo tin của tờ Tuổi Trẻ ngày hôm nay, các hành vi bị cấm gồm xây dựng, lắp đặt trái phép các công trình, thiết bị, cũng như các cuộc khảo sát, thăm dò, khai thác không được phép của giới thẩm quyền Việt Nam. Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm nay. Liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông, một nhà phân tích cấp cao nói, đối thoại và một giải pháp ngoại giao ôn hòa là cách duy nhất để tiến tới phía trước trong cuộc tranh chấp Biển Đông đang tiếp tục leo thang. Trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày hôm nay trên trang mạng Xinhua, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, bà Eva Peshova thuộc Viện Nghiên cứu An ninh của Liên hiệp châu Âu, nói rằng xét tình hình bế tắc hiện nay, khi tất cả các bên liên quan đều giữ vững lập trường, thì khó có thể thấy được một bước đột biến nào để giải quyết cuộc tranh chấp trong ngắn hạn. Bà giải thích rằng, về phương diện an ninh, tiếp tục đối thoại là điều cần thiết để xử lý các vấn đề an ninh liên quốc gia cần được giải quyết qua hợp tác. Còn về vấn đề liên quan tới các mối đe dọa an ninh không truyền thống khác, như quyền đánh bắt cá, suy thoái môi trường, thì theo bà tất cả các bên tranh giành chủ quyền nên hiệp lực với nhau để đạt được các kết quả lâu dài có lợi cho tất cả mọi bên. Xinhua dẫn lời bà Peshova nói rằng những tuyên bố chủ quyền chồng chéo đã có từ lâu, nhưng điều có thể làm được và giải quyết hiện nay là thiết lập một bộ quy tắc ứng xử để có thể ngăn chặn nguy cơ tranh chấp leo thang và bảo đảm các vấn đề an ninh hàng ngày được xử lý đúng đắn. Liên quan tới việc Manila nhờ tòa án trọng tài quốc tế phân xử cuộc tranh chấp với Trung Quốc, nhà phân tích này nói rằng sự kiện Philippines dựa vào luật quốc tế cho những tuyên bố chủ quyền của mình đã tạo thiện cảm cho Manila trong cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn. Báo World China Times của Đài Loan hôm nay tường thuật rằng sau khi 5 tàu chiến của Trung Quốc xuất hiện ở ngoài khơi bang Alaska của Hoa Kỳ, trước khi Bắc Kinh rầm rộ tổ chức diễn binh, phô trương lực lượng để đánh dấu ngày Thế chiến thứ hai kết thúc, Hoa Kỳ giờ đang cân nhắc việc điều tàu bè và máy bay đi ngang qua các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trong Biển Đông. Báo One China Times trích lời ngũ giác đài cho hay là 5 chiến hạm Trung Quốc gồm 3 tàu chiến, 1 tàu đổ bộ và 1 tàu tiếp dầu đã đi ngang qua vùng biển cách đảo Aleutian 12 hải lý, giáp biên giới về phía nam biển Bering. Sự xuất hiện lần đầu tiên của tàu chiến Trung Quốc trong các vùng biển của Mỹ tuy đáng ngạc nhiên nhưng gặp phản ứng bình tĩnh từ chính phủ Mỹ. Mỹ nói họ quan sát các tàu Trung Quốc đi ngang qua và các tàu này không làm gì trái với luật quốc tế và do đó không có gì đáng lo ngại. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói, Hoa Kỳ tôn trọng quyền tự do của tất cả các nước được điều tàu đi trên các vùng biển quốc tế trong phạm vi luật quốc tế. Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ từ chức nếu dùng bản đồ biên giới giả trong việc phân định biên giới với Việt Nam. Thủ tướng Campuchia hôm qua đã đọc một bài diễn văn dài 3 giờ đồng hồ trên đài truyền hình nhà nước, nói rằng Campuchia đã không nhượng một tấc đất nào trong tiến trình phân định biên giới với Việt Nam. Báo chí Campuchia hôm nay tường thuật rằng ông Hun Sen đã lên tiếng binh vực tiến trình phân định biên giới với Việt Nam và đe dọa sẽ bắt giữ tất cả những người chỉ trích ông về vấn đề biên giới. Ông cũng cảnh giác rằng chiến tranh sẽ bùng nổ nếu một chính đảng khác cai trị đất nước. Hôm 7 tháng 9, ông Hun Sen tuyên bố sẽ không tiếp tục dung túng những lời tố cáo, cho rằng chính phủ của ông đã dùng bản đồ giả. Ông tuyên bố sẽ từ chức nếu bất cứ ai có thể chứng minh được là ông đã dùng bản đồ khác hơn là những bản đồ mà Pháp đã vẽ vào thập niên 1950. Báo chí Campuchia hôm nay tường thuật rằng ông Hun Sen còn thách thức chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy, lãnh tụ của đảng cứu quốc Campuchia, từ chức, nói rằng ông Rainsy đã lừa gạt đất nước với những lời tố cáo sai sự thật. Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra thách thức này trong một bài diễn văn phát hình trên toàn quốc sau khi kiểm chứng là chính phủ Phnom Penh đã dùng các bản đồ y như các bản đồ mà Pháp vừa gửi qua Campuchia. Hồi tháng trước, nhà lập pháp Sam An tố cáo chính quyền là sử dụng bản đồ giả trong tiến trình phân định biên giới với Việt Nam. Đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, gây chia rẽ sâu rộng trong công chúng Campuchia. Ông Rainsy thường bị cáo buộc là một người kỳ thị, một chính khách cơ hội chủ nghĩa, thường xuyên kích động hận thù đối với Việt Nam để kiếm phiếu. Trong một bài bình luận hồi đầu tháng này đăng trên trang Facebook, ông Renzi nói Việt Nam đã tìm cách nuốt chọn Campuchia. Ông viết, tất cả những người Khmer yêu nước đừng rơi vào cái bẫy chia rẽ do những kẻ muốn nuốt chọn nước ta đặt ra và hãy đoàn kết để bảo vệ đất mẹ. Cuối tuần rồi, một nhân vật của Đảng Cứu Quốc Campuchia đã bị bắt giữ ở tỉnh Takeo vì phát tán truyền đơn có tính cách xuyên tạc quan hệ với Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành Đảng Cứu Quốc Campuchia ở tỉnh Takeo, ông Chia Thang Son, 64 tuổi, bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ sau khi giải truyền đơn mà chính quyền Phnom Penh cho là có tính cách xuyên tạc quan hệ Việt-Campuchia. Ông tố cáo Việt Nam là tìm cách phá hoại Campuchia bằng nhiều cách, kể cả bỏ thuốc độc vào thực phẩm bán cho người Khmer và mua chuộc các giới chức chính phủ Campuchia.